giữa mùa thu mát mẻ, an lành, chúng ta có phước báu được đến đường thiền, được tu tập trong những ngày bình an ở nơi đây. Có các bạn đạo, có thầy, có thêm trí thức, chúng ta là những người rất là có phước báu. Chỉ khi nào chúng ta có chánh niệm, chúng ta có sự bình an, thì khi đó tâm thiện mới có điều kiện để mà khởi sanh. Ở ngoài cuộc sống ở kia rất nhiều thứ làm chúng ta mệt mỏi, phiền não, rất là khó mà chúng ta có tâm từ được. Khi chúng ta ở nơi đây, chúng ta sống như một người xuất gia, chúng ta thực hành pháp, chúng ta có sự bình an, có chánh niệm, và do đó tâm từ sẽ dễ dàng khởi sanh hơn. Tâm từ rất là quan trọng, chúng ta nên tập tâm từ hàng ngày, niệm tâm từ và niệm chết hàng ngày. Thầy vẫn thường nhắc mọi người, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời thì có cái gì là quan trọng nữa đâu. Mọi lo lắng, mọi khổ sở, mọi phiền não đều trở thành vô nghĩa. Tất cả mọi người đến đây là để thực hành. Mọi người hiểu chữ thực hành như thế nào? Thực, tức là thực sự, thực tế. Hành là làm, thực hành là thực sự làm. Tại sao mà có cái chữ thực sự làm? Lẽ ra chỉ một chữ làm là đủ, nhưng tại sao phải thực sự làm? Là bởi vì chúng ta rất ít khi thực sự làm. Chúng ta nghĩ là chính, chúng ta rất ít khi thực sự làm. Hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta sẽ thấy là cái hiệu suất làm việc của chúng ta rất là kém. Trong 24 giờ thì cái số giờ thực sự làm việc của chúng ta rất là ít. Kể cả khi chúng ta ở chỗ làm việc cũng thế. Mặc dù chúng ta 8 tiếng làm việc, nhưng mà cộng lại thời gian làm việc của chúng ta không ghi chưa chắc đã đến 1 tiếng. Phần còn lại thì vừa làm vừa nghĩ, làm cái này một chút, làm cái kia một chút, nhiều việc riêng, suy nghĩ lung tung, rất nhiều thứ. Thế là tổng cộng cái thời gian chúng ta làm việc rất là ít, cái hiệu suất của chúng ta rất là kém. Có khi chúng ta làm việc 2 tiếng không bằng một người mà tập trung làm việc trong vòng 5 phút. Vậy nên là cái hiệu suất làm việc của chúng ta rất là kém, cái thực sự làm của chúng ta rất là ít. Thế nên mới có chữ, hai chữ thực hành. Nhất là khi tu tập thì cái thực sự làm của chúng ta mới thấy rất là đáng thương. Ngồi ở đây suốt cả một ngày vừa rồi, bao nhiêu giây, bao nhiêu phút chúng ta có chánh niệm? Ngồi ở đây chúng ta suy nghĩ bao nhiêu lần? Thân ở đây nhưng mà tâm ở nơi khác. Nhiều khi chúng ta làm nhưng mà thực sự tâm chúng ta không ở đó, không thực sự làm. Đấy là còn ở đây, thế còn về nhà thì còn không biết như thế nào. Thực sự làm rất là ít. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm, tưởng là mình làm, chứ còn thực sự làm. Thầy sống một cuộc sống độc cư ở đây, ở núi rừng, quanh năm suốt tháng ở đây, có khi nửa năm thầy không ra khỏi nơi đây một chút nào cả. Thầy với ngài Usutika đều là những người ưa thích cuộc sống độc cư ở trong rừng. Thế nên là thầy với ngài chọn nơi đây để sống cuộc sống độc cư. Ngài rất là yêu thích nơi đây, bởi vì nơi đây thường xuyên có sương, mùa sương đẹp lắm, thường xuyên có sương. Thế nên là ngài đặt tên ở nơi đây gọi là rừng thiền núi sương. Một nơi, cái tên đã gợi lên một cái một nơi rất là ẩn cư, rất là đẹp, một nơi rất thích hợp cho các vị sư ẩn cư. Thầy không mong muốn điều gì cả. Thầy không cần tiền bạc, bởi vì những thứ đó thầy đã từ bỏ tất cả để tu. Thầy không cần danh vọng, không cần gia đình, không cần rất nhiều thứ. Chính vì vậy nên thầy dạy dỗ mọi người là đơn thuần xuất phát từ lòng từ bi. Chứ thực ra dạy cũng rất là khổ. Dạy hàng mấy chục con người, bây giờ hàng trăm con người ở rất nhiều nơi, phải nghe đủ mọi thứ chuyện, rất là mệt mỏi, không không đơn giản. Mà thầy xuất phát từ lòng từ bi, thầy dạy là nơi đây thì có thể mở cho mọi người đến thực hành trong những khóa thiền. Nhưng mà thầy không muốn hy sinh cuộc sống độc cư của mình, bởi vì phần lớn thời gian của cuộc đời của thầy là để dành cho thực hành pháp. Do vậy nên thầy mới nghĩ ra một cái cách nào đó để mà mình có thể dạy dỗ một cách hiệu quả, vẫn có thể dạy dỗ mọi người. Rất nhiều người mong muốn tìm đến thực hành pháp, rất nhiều người mong muốn có cơ hội, có duyên, mà mình vẫn có thể giúp đỡ được mọi người, mà vẫn có thể sống cuộc sống độc cư, vẫn có thể dành phần lớn thời gian để thực hành pháp. Rất may là bây giờ có công nghệ nên thầy có thể làm được điều đó. Trong lúc thầy đang thuyết pháp này có rất nhiều người có thể nghe được, xem được trực tiếp từ những nơi cách đây nửa vòng trái đất. Do vậy nhờ có công nghệ rồi là một nhóm học trò của thầy, thì do là muốn được nghe pháp từ thầy, do muốn hỏi từ thầy nên lập ra cái website sưutampháp.com. Thế nên là rất nhiều người có thể là nghe pháp ở trên đó. Những cái điều đó ngày xưa thì không hề biết, không hề nghĩ là có thể có những chuyện đó. Chính vì vậy nên là thầy mới có thể là vừa sống cuộc sống độc cư, vừa tu tập mà lại vừa có thể giúp đỡ được mọi người. Nên thầy có một cái cách khác để cho mọi người, những người mà thực sự muốn thực hành có thể vẫn có thể có cơ hội đến thực hành. Trên đó thì để những cái phần chia rất rõ, những phần gọi là bước đầu học đạo, gồm những cái bài pháp và những cuốn sách để cho những người mà chưa biết gì về đạo hoặc là hiểu sai về đạo Phật có thể bắt đầu từ nơi đó. Chúng ta biết rằng đấy, là hầu hết chúng ta đều hiểu sai về đạo Phật. Cái gọi là đạo Phật mà chúng ta thường tiếp xúc hiện nay ấy, đa phần là đạo Bà La Môn. Bên trong đó là đạo Bà La Môn dưới nốt của đạo Phật, chứ không phải là đạo Phật thực sự. Thì thầy cũng có những mục gọi là bước đầu thiền tập, hướng dẫn thiền tập để cho tất cả mọi người có thể bắt đầu từ những cái hướng dẫn đó để có thể bắt đầu thực hành được. Trong đó có cả phần mục hướng dẫn lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Có lý thuyết, có thực hành, có lời nhắc ở trong đó giống y như là đang ngồi trước mặt thầy và thầy nhắc vậy. Như thế để làm gì? Như thế để tiết kiệm sức lực. Như thế để có thể phổ biến giáo pháp được cho rất nhiều người và mở rộng cơ hội thực hành pháp cho rất nhiều người ở bất cứ nơi đâu. Hoạt động như thế một thời gian, một số cái hiệu quả và một số không hiệu quả. Thầy nhận thấy một cái điều như thế này nữa là rất nhiều người, có rất nhiều email như thầy, có rất nhiều người liên hệ muốn học pháp, thế nhưng mà thực hành cực kỳ ít đến mức đáng thương, đáng nản. Riêng mỗi cái việc là thầy bảo bây giờ muốn thực hành pháp, muốn hiểu pháp, bây giờ nghe hết những cái bài pháp đó trong mục bước đầu học đạo, rồi xong rồi nghe những bài trong cái mục hướng dẫn thiền tập, thế xong bắt đầu có thể tập thiền theo những hướng dẫn trong đó, rất là đơn giản. Tập thư giãn bước đầu tiên rất là đơn giản mà nó lợi ích trực tiếp ở ngay trong cuộc sống của chúng ta, không có gì khó khăn cả. Thế nhưng 10 người thì chỉ 9 người không làm điều đó. Có những người rất thiết tha xin đến đây học, nhưng mà bảo làm mấy cái đó không làm, thôi cũng chẳng đến nữa. Cái việc đầu tiên nó không đến rồi. Nên là người thực sự làm cực kỳ ít, thực sự thực hành cực kỳ ít. Mọi người chỉ, đôi khi mọi người chỉ làm được bởi vì nghĩ cái này là hay, hoặc là tự thuyết phục mình, hoặc là vì một cái gì đó, chứ không thực sự là muốn làm. Bởi vì thực sự muốn làm là họ đã bắt tay làm ngay lập tức rồi. Người thực sự làm rất là ít. Đa phần chỉ muốn kiến thức thôi, chỉ muốn đến nói chuyện cho vui, chỉ muốn biết cái này là cái gì, cái kia là cái gì, đọc sách, hiểu về nó, thế là dừng lại ở chỗ đó. Cũng giống như là chúng ta bị bệnh, chúng ta đến bệnh viện để chữa bệnh đó. Thế nhưng mà ngay cái thủ tục đầu tiên ấy là xét nghiệm máu là chúng ta đã chạy mất rồi. Nó không qua nổi cái vòng đó rồi. Hầu hết mọi người đều như thế cả. Mà thấy rằng ấy, những người ấy mà càng tham gia các hội nhóm Phật tử, càng lăng xăng nhiều nơi và đọc sách càng nhiều ấy, thì lại làm càng ít, mà làm càng khó, kể cả sau khi đã thực sự quyết tâm làm rồi, thực hành rồi, thì những người ấy lại khó hơn rất nhiều đối với những người hoàn toàn chưa biết gì. Và thầy phải rất vất vả đối với những người đó, và tỷ lệ thành công cũng ít đến đáng thương. Đó là một thực tế. Chưa kể rằng ấy, sau khi thực hành rồi, thực hành một thời gian rồi, khi thầy thấy thực hành và chỉnh pháp qua email, bởi vì thầy thấy rất ít khi gặp người và rất nhiều học trò ở xa, nên đa phần mọi người thực hành và chỉnh pháp qua email, viết nhật ký hành thiền hàng ngày, và qua những cái thứ đó tôi biết chi tiết những cái gì mình thực hành hàng ngày, áp dụng chánh niệm như thế nào, để bản thân họ, nhắc nhở bản thân họ, và thứ hai là để thầy biết họ như thế nào, để có thể là có những hướng dẫn phù hợp với họ và gửi qua email. Thế nhưng mà cái việc đó cũng rất ít người làm, và thường là có một số là chỉ làm được một hai lần xong rồi chẳng bao giờ thấy liên lạc lại nữa. Chúng ta những người ngồi ở đây là một số rất ít trong tồn tại lại sau những cái nên mọi người thông cảm, thầy không hề khó tính, thầy luôn luôn open, thầy luôn luôn mở rộng cơ hội cho tất cả mọi người thực hành pháp dù bất cứ ở nơi đâu. Nhưng mà mọi người phải là những người bước đi những bước đầu tiên. Vấn đề không phải là thầy, vấn đề của mọi người. Trước khi đến gặp thầy, hãy biết đến để làm gì. Chúng ta đến để học pháp, hãy học, hãy đặt nghe những thứ đó, hãy bắt đầu thực hành những thứ đó thì đã rất đơn giản. Những cái thứ đó không cần phải thầy trực tiếp, có thể qua email là đủ rồi. Và rất nhiều học trò của thầy thậm chí chưa bao giờ gặp thầy, ở rất xa, thế nhưng mà họ thực hành rất là tốt. Chỉ qua những thứ đó là đủ, qua những gì thầy hướng dẫn thực hành, trao đổi qua lại giữa thầy trò là đủ, và như thế là có thể thực hành tốt. Đến khi có thể thực hành tốt thì lúc đó thì chúng ta mới có thể là tham gia các khóa thiền thầy dạy. Như vậy là thầy sẽ không tốn công tốn sức, mà sự dạy dỗ của thầy nó có chiều sâu hơn, tốt đẹp hơn rất là nhiều. Sự làm là một điều rất là khó, và qua kinh nghiệm thực tế, qua sự quan sát, thầy thấy một điều: tại sao có những người đọc rất nhiều kinh điển, thanh niên bây giờ thông minh lắm, mà họ biết công nghệ, họ có thể đọc văn vách, biết Pali văn vách chưa, hơn thầy ngày xưa rất là nhiều. Họ nhớ được rất nhiều, đọc rất nhiều, và họ lý luận rất là giỏi. Tại sao những người như thế thì lại không chịu thực hành, và khi thực hành thì thực hành rất là kém? Và có một đặc điểm tâm lý rất quan trọng như thế này, là chúng ta thường xuyên tiếp thu những thông tin định hướng. Ở trong tâm lý học, ở trong tiếng Anh gọi là suggestion, tức là những gợi ý định hướng. Chúng ta hầu hết đều là những nạn nhân của những gợi ý định hướng như vậy. Chúng ta không hề điều khiển được cuộc đời của chúng ta, không hề điều khiển được các quyết định của chúng ta, không hề điều khiển được sự yêu thích hay là ghét bỏ của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình chủ động làm điều đó, nhưng mà thực sự không phải, mà tất cả vô số những thứ khác nó quyết định thay cho chúng ta qua những thứ gọi là gợi ý định hướng. Cái gợi ý định hướng này có trong mọi nơi, có trong mọi lúc, và nó ăn vào cuộc sống của chúng ta, nó ăn vào vô thức của chúng ta đến mức mà bản thân chúng ta cũng không ý thức được. Chúng ta có rất nhiều thứ mình yêu thích, đúng không? Và cũng rất nhiều thứ mình ghét bỏ, đúng không? Nhưng mà có ai biết rằng tại sao mình yêu cái này, ghét cái kia? Chúng ta có thể trả lời bằng một số lý do ngay lập tức, là bởi vì cô ấy trông thế này, cô ấy hay nói nhiều, cô ấy khó tính, hoặc là anh ấy thô lỗ, này nọ có thứ. Chúng ta có thể có một lô những cái lý do ở bên trên thôi. Còn thực sự tại sao mình yêu thích hoặc là ghét bỏ người ta, chúng ta không hề biết. Một người nào đó, có thể chúng ta sống với họ rất nhiều năm chúng ta mới hiểu họ, đúng không? Thế nhưng mà khi mới gặp lần đầu mình chưa biết họ là ai, tự nhiên mình đã ghét rồi. Lý do ở đâu? Đến lúc hỏi thì lúc đó trong tâm chúng ta mới bịa ra những lý do để chứng minh cho cái yêu hay cái ghét của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không biết. Không biết cái đó, cái quyết định đó ở đâu ra. Không biết tại sao mình yêu, tại sao mình ghét. Không biết nó ở đâu ra cả. mà không biết tại sao mình biết cái này là đúng cái kia là sai. Chúng ta chỉ biết à mình tin cái này, à cái này mình không tin. Thế khi hỏi ra tại sao không tin, lúc đó chúng ta mới nhăn chán, chúng ta nghĩ một hồi ra một lô những lý do mà tự thuyết phục mình là rất là hợp lý, rằng là cái đó không đáng tin. Nhưng mà thực ra ấy, ngay lúc đầu tiên là tự tâm chúng ta đã quyết định là tin hay không tin, ghét hay là thích rồi, là chúng ta không quyết định được cái gì hết. Nó tự động như thế. Và một đặc điểm nữa là như thế này, tại sao những người ở trong cùng một nền văn hóa lại có xu hướng thích những thứ giống nhau và ghét những thứ giống nhau, đúng không? Mà những người ở nền văn hóa khác không như thế. Điều ấy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là tất cả những người trong cùng một nền văn hóa đó đều chịu một sự gợi ý định hướng giống nhau. Và cái đó gọi là văn hóa. Cái đó gọi là văn hóa. Chẳng hạn như thế này, ở Việt Nam hay Trung Quốc chẳng hạn ấy, là bao giờ cũng có quan niệm là con cái phải ở với cha mẹ, phải chăm sóc cha mẹ, đúng không? Hầu hết tất cả mọi người ở Việt Nam chúng ta đều có cái suy nghĩ như thế. Và nếu mà không làm như thế thì bị coi là bất hiếu. Mà mình cũng không biết tại sao như thế, nhưng mà tất cả các cụ nó đều có một lý do như thế cả, và đều rất tin chắc về điều đó. Ngay bản thân chúng ta cũng thế. Thế nhưng mà ở bên Mỹ chẳng hạn, thì con cái đến năm 18 tuổi nó họ ra khỏi nhà, có khi ra vĩnh viễn. May lắm thỉnh thoảng nó đảo về thăm nhà hoặc là nó gọi điện. Đến già rồi thì bắt đầu vào trong nhà dưỡng lão, văn hóa hoàn toàn khác, mà họ coi đấy là chuyện bình thường, cũng không phải thế là bất hiếu. Người ta nhìn chuyện đó là chuyện bình thường, trong khi mình nhìn chuyện đó là bất hiếu, đúng không? Tại sao? Và tất cả mọi người đều như thế, trong một nền văn hóa tất cả mọi người đều suy nghĩ cách như thế, là bởi vì chúng ta đã tiếp thu những sự gợi ý định hướng về mặt tâm lý giống nhau trong nền văn hóa đó. Mà tiếp thu như thế nào từ bao giờ chúng ta cũng không hề biết được, hầu hết là chúng ta tiếp thu từ bé. Có một điểm nữa mọi người có thể tự quan sát mình rất rõ là như thế này: chúng ta đối xử hoặc dạy dỗ con mình giống y hệt như cách bố mẹ chúng ta đã đối xử và dạy dỗ chúng ta từ hồi bé. Có những người là nạn nhân của sự áp đặt của cha mẹ. Hồi bé rất nhiều cha mẹ kỳ vọng vào con cái, áp đặt rất là nhiều, đến mức mà con cái phải trầm cảm, đến mức mà nhiều đứa phản kháng bằng cách đi xa khỏi nhà, không muốn sống cùng người nhà nữa, hoặc là chấp nhận một cuộc hôn nhân tệ hại nào đó để thoát khỏi gia đình. Và nó tạo nên những tổn thương rất là lớn ở trong trong tâm của mọi người, có thể kéo dài cả cuộc đời. Thế nhưng mà khi họ lớn lên, lấy vợ lấy chồng và sinh con, họ lại đối xử với con họ y hệt như là cách bố mẹ họ đã đối xử với họ, mặc dù họ rất thù ghét cái chuyện đó. Họ rất ghét cái cách bố mẹ đã đối xử với mình. Thế nhưng mà khi lớn lên, họ có con, họ vẫn đối xử với con họ y hệt như thế. Bản thân họ không nhận ra, họ không biết tại sao mình làm như thế. Một cách vô thức chúng ta luôn luôn làm như vậy. Bố mẹ kỳ vọng rất lớn ở chúng ta, thì khi chúng ta có con, chúng ta cũng kỳ vọng rất lớn ở đứa con của mình. Bố mẹ gia trưởng áp đặt với chúng ta cũng gia trưởng áp đặt lại với đứa con của mình, mà mình không biết tại sao, mặc dù mình rất ghét việc đó. Thấy không? Chúng ta tiếp thu sự gợi ý định hướng từ khi còn bé, và những gợi ý đó nó tiếp tục, nó quyết định thay cho chúng ta, quyết định cách nhìn của chúng ta, cái gì là đúng, cái gì là sai, quyết định ra những quyết định thay cho chúng ta. Cái đó gọi là gợi ý định hướng, rất là nguy hiểm, và chúng ta ở trong cái đó suốt mà chúng ta không hề hay biết. Nên tại sao chúng ta là nô lệ cho các thói quen, tại sao mà chúng ta có những thành kiến, có những thói quen suy nghĩ mà mãi không bao giờ thay đổi được, mặc dù nó làm cho chúng ta rất là khổ, nhưng mà lần sau vẫn thế. Chúng ta cư xử một kiểu như thế này, mặc dù chúng ta phải trả giá, nhưng mà lần sau chúng ta vẫn y hệt như vậy, chúng ta không thể nào thay đổi được. Đấy. Vì chúng ta sống tràn ngập ở trong một môi trường tràn ngập những gợi ý định hướng theo kiểu như thế. và chúng ta tin nó là đúng. Có bức hình một chú sa di nhỏ trông rất là dễ thương, ngồi ở trên bậc thang, nó ngẹo đầu cười. Ở phía dưới mấy bậc thang dưới là một người phụ nữ đang ngồi chắp tay, đang thưa chuyện, cũng đang cười, hai người cười với nhau trông trông rất là dễ thương. Thông thường khi mọi người nhìn cái bức hình đầu tiên ấy thì không có ấn tượng gì mấy, nó chỉ toát lên là hình ảnh một người phụ nữ đang đảnh lễ một vị sa di nhỏ. Có chăng thì họ thấy ý nghĩa là à, đây là sự cung kính chấm hết, không chú ý mấy, không thấy thực sự là hay. Thế nhưng mà khi mọi người đọc cái dòng ở phía dưới thì bắt đầu nhìn khác hẳn. Cái dòng chú thích ở phía dưới của bức tranh là gì? Bức ảnh ấy là mẹ đến chùa Tam Sư. Khi mọi người đọc cái dòng ấy xong, mọi người nhìn lại bức tranh đó và thấy sao mà bức tranh ấy đẹp như thế, hoàn toàn khác. Lúc đó là chúng ta nhìn lại, à đây rõ ràng là mẹ với con. Vị sư đó và mới có 5 6 tuổi và chùa một vị sư nhỏ đang ngẹo đầu ngẹo cười, mẹ mẹ đang trêu, đang ngẹo đầu ngẹo cổ cười trông rất là dễ thương. Và mẹ đến chùa mang một làn đồ ăn thức uống đồ đạc đến cho con, đến chùa thăm con. Chúng ta thấy là tình mẫu tử của người mẹ, người con một vị sư trông rất là dễ thương, rất là đẹp. Chúng ta bắt đầu tưởng tượng ra câu chuyện mẹ đến chùa hỏi sư có khỏe không, buổi chiều không được ăn thì có đói không, cố gắng ở lại chùa tu nhé, đừng khóc đòi về nhà nhé, nhớ tắm hàng ngày nhé, ở với các sư bạn khác thì đừng có đái dầm nhé. Vị sư kia thì ngẹo đầu cười rất là dễ thương. Chúng ta nhìn ra, chúng ta bắt đầu trong tâm chúng ta có cả một câu chuyện để mà chú thích cho cái bức ảnh đó, thế nên chúng ta thấy bức ảnh đó rất là đẹp. Còn nếu không có cái dòng chữ đó, chúng thấy một bức ảnh bình thường, một câu chuyện khác, đúng không? Trong rất nhiều bức tranh, nhất là những bức tranh biếm họa, mọi người sẽ thấy nếu mà không có cái dòng chú thích ý, thì chẳng ai xem cả. Thế nhưng có một dòng chú thích là người ta bắt đầu xem bức tranh theo cái gợi ý định hướng đó. Cái bức tranh ở dưới nhan đó là một gợi ý định hướng, và tất cả mọi người đều bị cái gợi ý định hướng đó, đúng không? Chỉ có một dòng chữ thôi, mẹ đến chùa thăm sư, mọi người đều bị theo cái gợi ý định hướng đó, và tất cả mọi người đều thấy nó rất là đẹp và đều một suy nghĩ ra một câu chuyện giống như nhau, đúng không? Rất là rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta thường xuyên bị các gợi ý định hướng đó. Tại sao vào siêu thị chúng ta nhất định phải chọn xà phòng Omo mà không chọn cái khác? Xin lỗi Omo, thầy chỉ biết mỗi cái đó. Là bởi vì chúng ta bị gợi ý định hướng này, các loại quảng cáo nó dồn vào đầu chúng ta lúc nào không hề hay biết, mà có khi chúng ta cũng không thèm nghe, chúng ta không thèm để ý với các loại quảng cáo đâu. Có khi là trong lúc chúng ta đang rửa bát rửa chén đó, thì trên TV nó quảng cáo mình cũng chẳng nghe, nhưng mà nó vẫn vào tai mình, vẫn vào vô thức của mình. Thế nên là khi đi ra siêu thị thì chúng ta chọn ngay cái gói Omo đó, nó không chọn gói khác. Chúng ta bị gợi ý định hướng liên tục. Đấy là những thứ đơn giản. Còn những thứ phức tạp hơn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả những người xung quanh của chúng ta đều tác động một cách vi tế lên chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Là một người chánh niệm, là một người tu tập, chúng ta phải ý thức rất rõ điều đó, bởi vì điều này rất quan trọng. Thế nên Đức Phật mới dạy rằng ấy, phải gần gũi thiện tri thức. Gần gũi thiện tri thức là điều đầu tiên, là điều cực kỳ quan trọng. Đức Phật nói gần gũi thiện tri thức chiếm đến 100% cuộc đời phàm hạnh, chứ không phải chỉ 50%. Nên nó vô cùng quan trọng. Thì chúng ta mới thấy rằng là những gợi ý định hướng nó tác động đến cuộc đời của chúng ta nhiều với một mức độ kinh khủng ra sao. Chúng ta thường xuyên bị gợi ý định hướng. Có một số người, rất nhiều người nói rằng thầy là một người khó tính. Có thấy thế không? Thầy khó tính không? Hả? Có. Thầy thấy chưa thấy một vị thiền sư nào dễ tính cả. các vị rất là từ bi, rất là hiền, nhưng mà rất là khó, không có vị nào giữ tế tính hết. Điều kiện để mọi người có thể thực hành theo sự hướng dẫn của thầy, thứ nhất là phải thực sự có đức tin, thực sự gắn bó lâu dài với pháp hành. Cái điều này rất là quan trọng. Nhiều người cứ nghĩ rằng chỉ đến một hai khóa thiền mà biết cách thiền thế nào thế là đủ, về tự thực hành thế là đủ. Hầu hết mọi người đều nghĩ như thế. Mọi người không thực sự làm, mọi người chỉ thích tìm hiểu thôi. Thậm chí một số người không cần nghĩ thế, họ nghĩ đọc sách thế là hiểu rồi. Hoàn toàn khác, việc thực hành hoàn toàn khác. Thực hành để mà hiểu được chánh niệm, chúng ta phải thực sự thực hành. Mà khi thực sự thực hành, chúng ta phải cần có thầy hướng dẫn. Còn khi không thực sự thực hành thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết hết rồi. Còn một người thực sự thực hành thì luôn luôn thấy rằng mình chẳng biết một cái gì cả. Trên con đường tu tập là chúng ta luôn luôn không biết. Những kinh nghiệm mới là những thứ chúng ta hoàn toàn không biết. Những cái gì mà chúng ta đã biết, chúng ta nghĩ rằng mình biết rồi, tức là chúng ta chẳng tiến được một thế nào cả. Nó hoàn toàn là những thứ lặp lại trong đầu chúng ta, những kinh nghiệm cũ hoặc là những cái tưởng cũ, những suy nghĩ và thành kiến cũ. Còn một người thực sự tự hành thì thấy lúc nào cũng là mới, và mình đi trên một con đường hoàn toàn không biết gì hết. Và để hiểu chánh niệm, thông thường mọi người đọc một vài cuốn sách về chánh niệm mà nghĩ rằng mình hiểu rồi, mà nghĩ rằng nó cũng dễ làm. Hoặc đi thực hành một vài khóa thiền là chúng ta nghĩ rằng phải, chúng ta biết là thế là chánh niệm, chúng ta hiểu rồi. Thậm chí chúng ta còn đi dạy người khác về chánh niệm nữa cơ. Hoàn toàn không. Một người thực hành nhiệt tâm với sự hướng dẫn trực tiếp của thầy, cặn kẽ, thông thường khoảng 3 năm. Thông thường là khoảng 3 năm mới thực sự bắt đầu hiểu thế nào là chánh niệm. Mới bắt đầu hiểu thế nào là chánh niệm. Thế nên chúng ta đừng tự mãn rằng mình đã hiểu chánh niệm. Chưa kể có những rất nhiều người thực hành mấy chục năm vẫn chưa thực sự hiểu thế nào là chánh niệm. Họ có thể ngồi thiền rất là lâu, rất là yên lặng, nhưng mà đấy không phải là chánh niệm. Họ có thể phát triển sự tập trung rất là cao, nhưng mà chánh niệm thì không có. Để thực sự hiểu chánh niệm thì chúng ta phải thực hành. Chúng ta phải học bằng sự thực hành. Và trong quá trình thực hành đó, chúng ta gặp vô số những cái điều trắc trở, vô số những điều sai lầm, vô số những điều hồ nghi. Chúng ta phải có cái sự trao đổi giữa thầy và trò liên tục, có sự chỉnh pháp liên tục, chân thực và liên tục, kiên nhẫn. Nhiều năm như thế thì chúng ta mới thực sự hiểu là chánh niệm. Tất cả chúng ta đều là cư sĩ, đều là những người tu amateur. Chúng ta biết rằng đúng không, vị sư chẳng hạn, ví dụ như ở các nước quốc giáo như Myanmar hoặc là bên Sri Lanka ấy. Đấy, như thầy kể đấy, một vị sa di 5-6 tuổi đã vào chùa, thậm chí nhỏ hơn, ở trong chùa từ bé cho đến tận già, cho đến tận lúc chết. Ở một vị thầy hoặc nhiều vị thầy ở trong cộng đồng chư tăng như vậy, được dạy dỗ từ bé, từ mọi thứ, từ cách ăn, cách ở, cách đi đứng, rồi học tiếng Pali, học rất nhiều thứ hàng bao nhiêu năm trời, mấy chục năm trời, và rèn luyện trong cả một cộng đồng chư tăng, trong cả một cái hệ thống kỷ luật và giới luật như thế. Có vị thầy giỏi hướng dẫn trực tiếp như thế mà có khi cả đời còn chưa chắc đã thành tựu được thánh quả, chưa chắc đã thực sự hiểu thế nào là pháp và sống được với pháp. Nữa là chúng ta, những cái gì chúng ta đọc ở đâu ra, toàn là những bản dịch, một là cấp bản dịch, hai là một số quyển sách có người dịch ra cho chúng ta đọc. Những hiểu biết của chúng ta vô cùng vụn vặt, nó vụn vặt và nó sai lệch một cách đáng thương. Chưa kể là chúng ta đọc nhưng mà với một cái gợi ý định hướng hoàn toàn khác. Chúng ta không thực sự hiểu cái quyển sách đó đâu. Cái chúng ta hiểu là bị hành động về thứ khác, chúng ta không hiểu được. Thế nên là đừng tự mãn rằng mình đã hiểu chánh niệm. Chúng ta phải bỏ công rất là nhiều với sự hướng dẫn của thầy thì chúng ta mới thực sự hiểu được chánh niệm. Do vậy nên là thầy yêu cầu học trò là phải thực hành lâu dài, có đức tin và thực hành lâu dài. Chỉ đến nghe thăm một vài khóa thiền thì tốt nhất là đừng có đến. Đến như vậy là phí công của thầy và cũng chẳng có tác dụng gì cả. Thứ hai là bởi vì chúng ta chịu những cái gợi ý định hướng liên tục. Do vậy, nếu chúng ta đọc những cái sách khác, chúng ta đọc sách hoặc chúng ta nghe thuyết pháp, chúng ta học thiền ở nơi khác, chúng ta chịu những gợi ý định hướng đó. Những gợi ý định hướng đó khác với những gợi ý định hướng mà thầy đang hướng dẫn cho mọi người. Nó sẽ xung đột với nhau, nó sẽ làm cho chúng ta không thực hành được. Và đến mức là chúng ta không biết thực hành thế nào là đúng, thế nào là sai, nó trộn lẫn hết với nhau cả. Bất cứ một vị thiền sư nào cũng yêu cầu các thiền sinh là phải thực hành đúng theo sự hướng dẫn của vị ấy, không được trộn lẫn bất cứ pháp hành nào. Đó là một yêu cầu mà bất cứ một trường thiền nào, bất cứ một vị thiền sư nào cũng yêu cầu. Do vậy, nếu chúng ta đã chót thực hành lung tung, chúng ta phải có một công tác rất là khó khăn là bỏ hết tất cả những thứ đó. Chúng ta biết rằng tâm của chúng ta cho vào cực kỳ dễ, nhưng mà trục xuất ra khỏi nó cực kỳ khó. Có khi có những cái tư tưởng nó theo chúng ta hàng bao nhiêu năm, cho đến tận khi chúng ta phát hiện ra hóa ra nó vẫn nằm ở đó, bỏ ra rất là khó. Do vậy, đối với những người đã thực hành lung tung, đã nghe, đã đọc lung tung nhiều, không có sự hướng dẫn ngay từ đầu, thì khó khăn hơn với những người hoàn toàn chưa biết gì ngay từ đầu. Bởi vì chúng ta phải làm một việc undo lại tất cả những cái thành kiến, những cách hiểu sai lầm, những thói quen sai lầm. Chúng ta phải làm ngược lại, chúng ta phải xóa bỏ tất cả những thông tin đó ra khỏi đầu chúng ta. Và trong quá trình thực hành, những cái thông tin đó, những gợi ý định hướng đó tiếp tục phá hoại, tiếp tục can thiệp vào quá trình thực hành của chúng ta. Thế nên là khi thiền sinh chỉ pháp với thầy, thầy sẽ chỉ ngay lập tức, cái này thầy không dạy, bản thân người đó không biết nữa. Đến lúc thầy chỉ ra mới biết rằng cái này thầy không dạy, rõ ràng ăn cắp ở đâu ra, rõ ràng copy ở đâu vào mà bản thân mình không hề biết. Đấy là những điều mà họ đã chỉnh pháp ra. Còn rất nhiều điều nó nhảy vào can thiệp trong quá trình mình hành thiền, mình không phát hiện ra. Do vậy nên là sắp xuất thực hành sai là rất lớn, rất là vất vả đối với những người như thế. Những người nào đã thực hành như vậy, chúng ta hãy cố gắng trung thành với cả những gì thầy hướng dẫn, cố gắng là thực hành đúng và phát hiện ra những cái gì mình sai và buông bỏ. Những người đó phải chỉnh pháp rất là cặn kẽ và trung thực, thì thầy sẽ bắt đầu chỉ ra và giúp cho chúng ta buông bỏ những cách thực hành sai, những cách hiểu sai. Thế nên một yêu cầu nữa rất quan trọng, không trộn lẫn cái gì cả, không cho thêm những thông tin khác biệt vào trong sự thực hành. Điều đó yêu cầu cái gì? Cái điều này thầy không yêu cầu, nhưng mà tất cả những người thực hành nghiêm túc tự động họ sẽ làm điều đó. Xa rời tất cả các bang hội nhóm, đang nhóm hội Phật tử, không đi nghe pháp lung tung, không đi học lung tung, không nhét vào đầu những kiến thức hoặc là những cái gợi ý định hướng lung tung. Nếu mà chúng ta muốn thực hành đúng, thực hành tốt, chúng ta phải làm điều này. Chúng ta phải làm điều này. Chúng ta phải, nếu chúng ta không làm điều này, chúng ta không bao giờ thực hành được. Sự thực hành của chúng ta luôn luôn bị phá đám. Rất nhiều người không đồng ý với yêu cầu này của thầy, mà thầy cũng rất ngại ra nói ra cái yêu cầu này. Nhưng mà những người nào không làm theo đều không bao giờ thực hành được, đều bỏ ngang giữa chừng, hoặc là thực hành đến một lúc nào đó cứ nửa đạo nửa đời, cứ mãi không thể nào tiến được, là bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng của thầy nên mọi người ít hơn ảnh hưởng của người khác, đúng không? Chúng ta bao nhiêu lâu chúng ta mới được gặp thầy một lần? Ít lắm, đúng không? Bao nhiêu lâu chúng ta mới được đến trường thiền và đến gặp thầy một lần, được nghe pháp này? Còn những người chúng ta tiếp xúc nhiều, rất là nhiều, một ngày chúng ta tiếp xúc vô số thông tin, chưa kể chúng ta đã đọc vô số sách vở về Phật giáo, chúng ta nghe pháp của đủ mọi nơi, chúng ta quan hệ với cả cộng đồng gọi là bạn đạo, mà người ta hay gọi là thiện trí thức. Cái từ thiện trí thức bây giờ người ta dùng một cách vô tội vạ như thế. Thầy thấy rất nhiều người cứ bạn đạo gọi nhau là thiện trí thức, trong khi Đức Phật nói rất rõ thiện trí thức là gì. Thiện trí thức là những bậc thầy, nói đúng ra là những bậc thánh, những người đã đắc quả, những người có thể hướng dẫn chúng ta để mà đi trong con đường giải thoát. Những người đấy mới gọi là thiện trí thức. Còn trong các bang hội Phật tử chúng ta thấy rằng hơn một tí là gọi con gặp một anh thiện trí thức, anh ấy dẫn con đến vị đạo này thế nọ. Thiện trí thức chúng ta dùng một cách rất là vô tội vạ như vậy. Những thiện trí thức ấy rất là nguy hiểm, bởi vì những thiện trí thức ấy là những người hăng hái nhất trong việc là nhồi nhét những cái mình tin là đúng vào đầu người khác. Những người đó là những người hăng hái nhất để mà lôi kéo người khác đi theo bang hội của mình, theo thầy của mình, và theo những cái gì mình tin là đúng, rất nguy hiểm. Đã bao giờ trong một nhóm Phật tử mà chúng ta không bị nhồi nhét không? Chẳng bao giờ có chuyện đó. Gặp nhau là phải nhồi, gặp nhau là phải nói ra những cái mình hiểu. Em ạ, phải nghĩ thế này mới là đúng, phải đọc những cuốn sách này này, phải gặp những vị thầy này. Và gặp nhau luận đạo là bắt đầu nói ra những cái kiến giải của mình, những cái mình hiểu, toàn là những cái của cá nhân nhồi vào đầu chúng ta. Chúng ta dù muốn hay không, nó cũng vào đầu chúng ta. Mà gợi ý định hướng nó có thể vào đầu chúng ta qua rất nhiều cách, không chỉ qua cách nói. Như thầy nói là chỉ một cái lời quảng cáo vô tình trên TV mình không nghe, nó cũng vào đầu chúng ta. Nữa là chúng ta bắt buộc phải nghe, bắt buộc phải đọc. Hơn nữa là những cái gợi ý thông tin định hướng đó, nó qua những hành động của người khác. Nên nhớ, những hành động của người khác là những gợi ý định hướng vô cùng quyền lực, vô cùng mạnh mẽ. Thế nên gần gũi các vị thầy ấy, là một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta tiếp thu gợi ý định hướng không những từ những lời dạy, mà từ thân giáo của các vị thầy. Vì phong thái, vì sự chánh niệm, vì rất nhiều những phẩm chất tâm linh mà vị thầy ấy thể hiện ra, nó đều đập vào mắt chúng ta. Nó đều là những gợi ý định hướng rất là lớn đối với chúng ta. Có những lúc nếu mà có những vị thầy ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, thì có những khi trong một tình huống nào đó trong cuộc sống chúng ta chợt nghĩ, à nếu là thầy thì thầy sẽ làm như thế nào đó. Hoặc là đôi khi cách cư xử, cách nói năng, cách suy nghĩ của chúng ta cũng na ná giống như thầy, là bởi vì chúng ta đều được cái gợi ý định hướng một cách trực tiếp như thế. Nhưng mà gặp thầy thì ít, nhưng mà chúng ta gặp những người khác rất là nhiều, số lượng nhiều hơn thầy gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Do vậy là những gợi ý định hướng của họ đến với chúng ta nhiều hơn rất là nhiều. Trong tâm lý học có một cái hội chứng gọi là, các nhà tâm lý nghiên cứu là một hội chứng gọi là hội chứng cửa kính vỡ. Cái việc này bắt nguồn từ một cái sự việc thật như thế này. Ở Paris có một giai đoạn là tội phạm rất là nhiều, mà tội phạm thường là hay tập trung ở các ga tàu điện ngầm. Rất nhiều đời cảnh sát trưởng không thể nào làm cách nào để mà xóa bỏ được cái nạn tội phạm đó, nghiện hút, cướp giật, hippie sống ở các ga tàu điện ngầm. Cho đến một vị cảnh sát trưởng mới lần này mới đến tiếp thu nhiệm vụ. Thì việc đầu tiên mà vị ấy làm không phải giống như các vị cảnh sát trưởng tiền nhiệm trước, là phải tập trung bắt bớ rồi là tuần tra hay này nọ, rồi tất cả những việc đó làm đều đã từng vô ích rồi, không giảm được. Việc đầu tiên mà vị ấy làm ấy, là cho đi thay tất cả các cửa kính vỡ, cho sơn lại tất cả những chỗ vẽ bậy, cho dọn vệ sinh sạch sẽ và lắp đèn chiếu sáng ở những chỗ tối. Đấy là việc đầu tiên làm, cộng với cả các việc khác. Thì sau một thời gian nạn tội phạm giảm hẳn, không còn như trước nữa, và thành công từ những việc rất đơn giản đầu tiên là thay cửa kính vỡ. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ để ý là một cái tâm sanh ra bao giờ nó cũng phải tương ứng với cái môi trường, nó phù hợp với cái môi trường đó. Một cái môi trường nhếch nhác, toàn những hình vẽ bậy, bẩn thỉu, tối tăm, bao giờ cũng là nơi phù hợp cho tội phạm. Cái tâm con người ở trong môi trường đó, với tâm của những tội phạm, nó thích những môi trường đó, bởi môi trường đó nuôi dưỡng cái tâm đó. Nó có một sự gợi ý định hướng ở trong đó. À, cái môi trường như thế này là phù hợp cho việc này. Thế ở một nơi mà văn minh, sạch sẽ, sáng trưng, không có những cửa kính vỡ, không có những cái nét vẽ bậy bẩn thỉu trên tường ấy, thì tội phạm sẽ tránh xa chỗ đó. Và tôi không thích hợp để mà tụ tập ở những chỗ như thế này. Cảnh giới không phù hợp, tâm không phù hợp, cảnh thì không thể nào ở với cảnh giới phù hợp được. cảnh giới khác thì tâm sẽ khác. Nhờ cái tâm lý đó mà cái vị cảnh sát trưởng ấy đã thành công. Cảnh giới bao giờ cũng tương đồng với cả tâm chúng ta. Và nếu chúng ta muốn tâm của chúng ta phát triển, muốn tâm của chúng ta hướng đến một tầng mới, chúng ta phải chọn một cảnh giới tương ứng với nó. Cảnh giới đó ở đâu? Cảnh giới đó chính là cuộc sống của chúng ta, chính là những người mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc, chính là những cái câu chuyện mà chúng ta thường nói, những cái gì mà chúng ta thường nhập vào đầu. Nó sẽ quy định cảnh giới của chúng ta, nó sẽ quy định chúng ta sẽ phát triển về hướng nào. Do vậy Đức Phật nói thiện tri thức là vô cùng quan trọng. Trong những cách mà để phát triển chánh niệm hoặc là phát triển các tâm thiện khác, bao giờ cũng có một cái không thể nào thiếu. Ví dụ muốn phát triển chánh niệm thì phải ở gần người chánh niệm, phải ở gần người chánh niệm. Muốn phát triển định tâm thì phải ở gần người định tâm và tránh xa những người ồn ào tháo động. Muốn phát triển chánh niệm thì gần người chánh niệm và tránh xa người thất niệm. Bao giờ cũng thế. Muốn phát triển tín tâm thì ở gần người có tín tâm và tránh xa những người không có tín tâm. Đó. Luôn luôn có hai thứ, một là ở gần và hai là tránh xa. Đó là điều cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta tiếp thu gợi ý định hướng hàng ngày hàng giờ. Nếu mà ở gần, chúng ta bắt buộc phải tiếp thu. Mặc dù có thể chúng ta không nói chuyện, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp thu qua những hành động của người đó, qua lời nói, qua hình ảnh, qua những thứ rất là vô hình khác nó tác động đến chúng ta. Tại sao khi đến đây mọi người cảm thấy bình an và chánh niệm hơn ở nhà? Đó. Tại sao? Bởi vì ở đây tất cả mọi thứ đều gợi ý chúng ta đến là phải chánh niệm, gợi ý chúng ta đến sự bình an, đúng không? Nó không gợi ý đến cho chúng ta đến những nơi vui chơi, không gợi ý chúng ta đến những việc tâm tham, tâm sân, đến tiền bạc, đến tất cả những thứ ở ngoài đời. Do vậy ở đây chúng ta phát triển chánh niệm dễ hơn. Vào cổng chùa, cái cổng đã nhắc cho chúng ta đây là một nơi để thực hành chánh niệm, không phải là một nơi để vui chơi giải trí nữa rồi, không phải ở nhà nữa rồi. Ở đây bất cứ cái gì cũng nhắc chúng ta điều đó. Rừng, núi, cây, cối, chim chóc, sự bình an, sự tĩnh lặng, tượng Phật, chánh điện, bạn đạo, ngay cả cái khăn giới chúng ta quàng lên vai cũng là một cái thứ nhắc nhở rất là mạnh mẽ. Tại sao thầy bảo mọi người phải quàng khăn giới, phải mặc đồng phục? Bởi vì đó là những thứ gợi ý định hướng. Khi chúng ta mặc như thế, tự động chúng ta từ trong vô thức chúng ta nghĩ rằng mình là một người đang giữ giới, mình là một người thực hành, nó nhắc nhở chúng ta. Còn nếu mà chúng ta mặc quần cộc, chúng ta mặc áo phông như là đi chơi thì chúng ta không thể nào có chánh niệm được như thế này, đúng không? Nên chúng ta phải tận dụng mọi thứ để nhắc chúng ta điều đó, tạo ra những gợi ý định hướng tốt. Rồi có mặt của thầy, có mặt mọi người, mọi hành động đều chánh niệm, mọi thứ đều hướng đến chánh niệm. Do vậy ở đây chúng ta chánh niệm dễ hơn. Làm thế nào để hạn chế những cái tác động xấu của những gợi ý định hướng đó và phát huy những mặt tốt? Thì chúng ta có hai việc cần phải làm. Việc thứ nhất, giống như Đức Phật nói, việc thứ nhất ở gần, việc thứ hai là tránh xa. Chúng ta phải làm cả hai việc đó. Giống như khi chúng ta đổ rác ra khỏi thùng rác của mình, việc đầu tiên là chúng ta phải đậy nắp ra thùng rác lại, đừng nhận thêm rác. Việc thứ hai là chúng ta đi đổ rác, đúng không? Chứ chúng ta vừa đổ rác vừa mở nắp nhận thêm rác thì không bao giờ chúng ta đổ hết được. Cũng như thế, gợi ý định hướng chúng ta có thể tận dụng bằng hai cách. Một là tránh xa, hai là ở gần. Về việc tránh xa thì chúng ta, thầy đề nghị là hai cái giải pháp mà thực tế nhất. Điều đầu tiên là thôi thúc lục căn. Thôi thúc lục căn là gì? Thôi thúc lục căn là hạn chế các giác quan nghe, nhìn, tiếp xúc, đọc, xem, tất cả mọi thứ chúng ta hạn chế điều đó. Chúng ta phải thật sự chú ý đến việc đó. Điều đó rất là quan trọng. Tại sao dưới thời Đức Phật mọi người dễ đắc đạo? Là bởi vì cuộc sống rất đơn giản, không có quá nhiều gợi ý như thế này. Mọi người sống rất là xa nhau, một cuộc sống rất là chất phác, cả đời không ra khỏi ngôi chí không có chữ viết, thời đó không có chữ viết, người ta sống trong một cái xã hội như thế, rất ít gợi ý định hướng mà dẫn đến kích động những cái phiền não ở trong chúng ta. Không có ca nhạc để kích động cái tâm dễ vui, đúng không? Không có quảng cáo để kích động cái tâm tham, không có xe cộ để kích động tâm ham chơi, không có rất nhiều thứ khác để kích động. Những gợi ý định hướng xấu đó, những gợi ý định hướng theo hướng tà đó, theo hướng tăng cường phiền não đó rất là ít. Mà bởi vì những gợi ý định hướng rất là ít, nên khi một gợi ý định hướng tốt, nó sẽ có tác động và ấn tượng cực kỳ mạnh đến tâm người ta. Nó có tác động cực kỳ mạnh. Chẳng hạn như trong một cái môi trường như thế, trong một xã hội như thế, và xã hội thời đó, Ấn Độ thời đó là rất thiên về mặt tâm linh. Người ta rất là sùng bái những người tu hành, dù tu hành theo bất cứ một tôn giáo nào, họ hỗ trợ, và cái sinh hoạt tâm linh rất là phổ biến. Người ta sống ít về vật chất hơn. Do vậy nên khi gặp Đức Phật, một con người vĩ đại và kiệt xuất như Đức Phật, và sẵn với có một cái tâm thái chất phác như thế, thì cái gợi định hướng nó ấn tượng cực kỳ mạnh lên tâm người ta. Và với một đức tin cực kỳ mạnh như thế, thì họ rất là dễ dàng thực hành và dễ dàng đắc đạo quả. Trong khi chúng ta ngày nay, chúng ta xã hội tiếp thu quá nhiều định hướng có hại. Bất cứ lúc nào chúng ta mở Facebook lên, chúng ta cũng gặp những định hướng có hại hết. Rất nhiều thông tin kích động sự bất mãn của chúng ta, bất mãn với chế độ, bất mãn với chính phủ, bất mãn với môi trường, bất mãn với người này người kia, những chuyện chẳng liên quan gì đến mình, những người mình chưa bao giờ gặp, chúng ta cũng bất mãn. Rất nhiều thứ kích động tâm thái, nhiều lắm, quảng cáo vô số kích động cái tôi. Để những bạn bè của chúng ta chọn những cái hình ảnh đẹp nhất, hoành tráng nhất của họ đưa lên, họ cũng tình tạo ra những cái gợi ý định hướng, và những gợi ý định hướng nó đập vào người chúng ta. Chúng ta càng xem thì chúng ta càng thấy mình tệ, càng thấy mình phải phấn đấu nhiều hơn, càng thấy mình nghèo, càng thấy mình khổ, rồi càng thấy cái tôi của mình bị động chạm, bị kích động. Vô số thứ, vô số gợi ý định hướng. Ra ngoài đường thì đủ thứ gợi ý định hướng, nào là sân, nào là tham, ai cũng vội vàng, ai cũng thất niệm. Khi gặp gỡ bạn bè hoặc là đồng nghiệp, toàn những nói chuyện phiền não, không có chuyện gì hay ho cả. Nào là tham, nào là sân, nào là ghen tị, hoặc là những chuyện vô ích. Không có một cái gì nhắc chúng ta đến phải giữ giới, không có cái gì nhắc chúng ta đến phải chánh niệm, phải bình an, phải tâm từ. Toàn những thứ nhắc ngược lại thôi. Do vậy nên quá nhiều thông tin như thế vào đầu, nó sẽ có những cái hại sau. Một, nó làm quá tải tâm của chúng ta, trí lực của chúng ta có hạn. Vô số dòng thông tin vô ích vào đầu, nó sẽ lấy hết năng lượng của chúng ta, nó sẽ làm hao mòn trí tuệ của chúng ta. Thứ hai, nó tạo ra những dòng thông tin định hướng, gợi ý định hướng bất tận, cực kỳ mạnh mẽ, chi phối toàn bộ cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ không biết tại sao mình thích, tại sao mình ghét. Nếu một người nào nghiên cứu kỹ tâm mình, họ sẽ thấy một điều rằng thế này: khi mới gặp một người này, tự nhiên họ ghét, không biết tại sao nhưng tự nhiên ghét. Nếu mà một người rất có trách nhiệm và nghiên cứu kỹ tâm mình, họ sẽ nhận thấy cái người này hao hao giống một người mình đã từng ghét trước kia. Đôi khi họ không nhận ra điều đó nữa. Thậm chí cái người họ ghét trước kia họ đã quên hẳn rồi, nhưng mà trong vô thức vẫn còn. Trong vô thức nó tự động match, nó tự động so sánh và tự động lắp ghép hai hình ảnh. Cái người này mình mới gặp hơi hao hao giống người kia, và tự nhiên mình có ác cảm ngay với người này, mặc dù họ chẳng liên quan gì cả, có thể là một người tốt. Thế nên rất nhiều thứ mà chúng ta không biết tại sao mình thích, không biết tại sao mình ghét. Nhìn cái áo này, nhìn cái váy này, tự nhiên mình thấy thích, mình thấy rất là hợp với mình. Chẳng qua thì chúng ta tiếp thu gợi ý định hướng là chúng ta đã nhìn một cái hình ảnh quảng cáo một người mẫu rất đẹp đã từng mặc cái váy như thế, cái áo như thế. Và nó in vào trong đầu chúng ta, gợi ý định hướng đến làm cho chúng ta nhất định xác định rằng cái váy đó, cái áo đó rất hợp với mình, bỏ một đống tiền để mua về xong rồi treo trong tủ không thể nào dùng được. Chúng ta có vô số định hướng như thế mà mình không ý thức được. một người nào đó mà chúng ta thần tượng, một ngôi sao nào đó mà chúng ta thích chẳng hạn, đeo một loại đồng hồ nào đó hoặc mặc một cái bộ quần áo nào đó, thì trong vô thức của chúng ta khi chúng ta đi chọn đồ mà chúng ta thấy cái đồ đó là chúng ta sẽ thích, mà chúng ta không hề ý thức được tại sao mình thích. Chỉ khi chúng ta thật sự hiểu tâm mình, chúng ta quan sát tâm mình một cách cực kỳ vi tế, chúng ta mới hiểu, mới thấy ra điều đó, chúng ta mới thấy sự nguy hiểm đến mức như thế nào. Những người nào, một là chúng ta phải thôi thúc lục căn, hai tránh xa tất cả những người đang tạo ra những gợi ý định hướng có hại cho chúng ta. Nếu mà nhìn theo cái đó, chúng ta thấy hầu hết tất cả mọi người chúng ta tiếp xúc đều là những người thuộc loại như thế. Có những người chúng ta không thể nào tránh xa được, bố mẹ chúng ta, vợ chồng con cái là những người chúng ta không thể nào tránh xa được. Chúng ta phải có cách để hạn chế những gợi ý định hướng của họ, phải thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn là việc đầu tiên, sống đơn giản chi túc, cố gắng hạn chế. Những người mà thực sự tu tập, họ sẽ thấy này, họ tự động cắt bớt tất cả các mối quan hệ, cắt rất nhiều, bởi vì đa phần các mối quan hệ đó là vô ích, không những vô ích, nó còn có hại. Và thậm chí không muốn đi tụ tập bạn bè, bởi vì tụ tập bạn bè thấy toàn là những gợi ý định hướng có hại thôi, toàn là nói những chuyện đâu đâu thôi, hoặc là những chuyện mà kích động tâm tham, tâm sân, tâm si của mình thôi, chẳng có gì tốt đẹp cả, không có gì gọi là chia sẻ cả. Tự nhiên chúng ta sẽ giảm bớt tất cả những chuyện đó. Mà nếu thực sự muốn thực hành được, chúng ta phải làm điều đó, đơn giản hóa cuộc sống của mình. Chúng ta phải dần dần trở thành như là một người tu giữa đời thường, như một người xuất gia trong bộ quần áo của người tại gia cư sĩ. Dần dần chúng ta sẽ phải trở thành những người như thế. Nhưng mà dù chúng ta có thu thúc đến bao nhiêu chăng nữa thì vẫn có vô số những thông tin lọt lưới vào đầu chúng ta. Làm cách nào tiếp? Một cách thứ hai là chúng ta thay thế những gợi ý định hướng đó bằng những gợi ý định hướng tốt. Thay thế bằng cách nào? Một, nghe pháp. Ngày nay chúng ta có thể nghe pháp ở mọi nơi mọi lúc, điều đó rất là tốt, đấy là phước báu của chúng ta. Ngày xưa có khi cả đời người ta mới được gặp Đức Phật hoặc chư vị đệ tử Đức Phật một lần, là đã nghe một lần duy nhất, một câu duy nhất. Rất nhiều người chỉ nhờ một câu của Đức Phật là thành đạo. Ngày nay chúng ta có thể nghe bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Rất nhiều người còn nghe pháp suốt, nghe như thế nó cũng giống như nghe quảng cáo. Thay vì nghe quảng cáo chúng ta nghe pháp, đúng không? Nghe quảng cáo nó vào đầu một cái vô thức, mình nghe pháp nó cũng vào đầu một cái vô thức. Một số người còn bật nghe xong rồi ngủ quên. Nó vẫn vào đầu chúng ta. Cái gợi ý định hướng nó kinh khủng đến mức như thế. Hãy làm một điều này thì sẽ biết này. Khi chúng ta học một cái điều gì đó, chúng ta muốn học thuộc hay gì đó, chúng ta cứ bật lên, bật cái bài đó lên nghe. Học là chúng ta chỉ nghe xong chúng ta đi ngủ, nó vẫn tiếp tục bật lên, nó ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau chúng ta học lại, chúng ta sẽ thấy học rất là dễ. Nó vào trong đầu chúng ta một cách vô thức và nó xử lý ở trong đó vô thức. Thế nên là tại sao ông Mendeleev, ông ấy nằm mơ ra cái bảng tuần hoàn, ông nghĩ quá nhiều về nó. Thế nên trong lúc ngủ nó cũng vô thức vẫn tiếp tục hoạt động và nó cho ra một kết quả. Linh tính là như thế. Do vậy nên là chúng ta phải thay thế bằng cách nào? Một, nghe pháp. Hai, tư duy. Tư duy nhiều về pháp một cách cực kỳ có sức mạnh, đó là quán tưởng. Đức Phật dạy rất nhiều về các cách quán tưởng. Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng về những cái thể trược, những cái bản chất của cơ thể chúng ta, nó chỉ là máu mủ già tanh hôi bẩn thỉu, ai cũng như nhau cả. Để làm gì? Để chúng ta hạn chế bớt những tâm tham dục. Ngày nay rất nhiều thứ, rất nhiều hình ảnh, rất nhiều trào lưu xã hội kích động sự tham dục của chúng ta. Nhờ sự quán tưởng thường xuyên suy xét về bản chất, tất cả mọi người chỉ đẹp sâu đến lớp da này thôi. Lớp da có 1-2 mm, dưới cái lớp da đó ai cũng như nhau. Đức Phật nói rằng nếu mà lộn từ trong ra ngoài thì toàn xương cốt máu mủ, đến ngay cả người mẹ của chúng ta cũng không dám ở gần. Chúng ta quán tưởng nhiều về điều đó thì đấy là chúng ta cung cấp một gợi ý định hướng tốt, một định hướng có lợi để đánh bạc những gợi ý định hướng có hại thì nhá. Hoặc là Đức Phật dạy quán tưởng niệm và tâm từ, thường xuyên là hình thành tâm từ thì nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi dần những cái tâm lý sân hận, những cái thói quen sân hận. Rồi là niệm ấn Đức Phật, rất nhiều những cách quán tưởng khác. Niệm chết là một cái cực kỳ oai lực. Thông thường chúng ta không bao giờ nghĩ mình chết, đó là bởi vì chúng ta tiếp thu vô số gợi ý định hướng khẳng định rằng mình không chết, chẳng bao giờ có một cái gì nhắc mình đến cái chết cả, đúng không? Chúng ta đọc, chúng ta chỉ thấy những dòng tin tức sự kiện ở mọi chỗ, không có gì nhắc nhở đến mình chết. Ngay cả khi chúng ta đi một đám tang cũng rất ít khi chúng ta nhắc nhở đến cái chết của chính bản thân mình. Chúng ta chỉ nghĩ người khác chết thôi, còn mà không bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình sẽ nằm ở trong cái quan tài đó. Do vậy nên niệm chết vô cùng oai lực. Niệm chết thường xuyên thì bất cứ khi nào chúng ta cũng nghĩ, nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng, những việc này có quan trọng không? Con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi có còn quan trọng không? Không. Rất nhanh thôi, nó không còn là của tôi nữa. Nghĩ thường xuyên như thế, ngày nào cũng nghĩ như thế thì chúng ta sẽ sống hoàn toàn khác. Đó là một gợi ý định hướng vô cùng mạnh mẽ. Nó làm cho chúng ta sống ý nghĩa và tinh tấn hơn rất nhiều. Lúc đó chúng ta sẽ biết việc gì quan trọng nhất và chúng ta tập trung được làm việc quan trọng nhất. Nên thường xuyên niệm chết hàng ngày, hàng giờ, thậm chí Đức Phật nói là từng hơi thở một. Hơi thở này vào mà không có hơi thở ra là chết, hơi thở ra mà không có hơi thở vào là chết. Do vậy mình không biết là phút sau như thế nào, luôn luôn nhắc nhở mình điều đó. Chúng ta có thể là tự thu xếp cuộc sống của mình, tự thu xếp nơi mình sống để làm sao có rất nhiều thứ gợi ý cho chúng ta. Ở trong cái cốc thì ở trên đỉnh đồi ở Minh Sơn Ca thì dán đủ mọi thứ, đủ mọi câu, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những câu mà rất là tâm đắc. Và những câu để niệm chết ví dụ như này: ngày mai hay kiếp sau, ai biết cái nào sẽ đến trước. Một câu rất là đồng tâm. Ngày mai hay kiếp sau, ai biết cái nào sẽ đến trước. Có thể mình không có ngày mai nữa, kiếp sau sẽ đến trước ngày mai. Đêm nay mình chết tức là mình sẽ sang kiếp sau rồi, không có ngày mai của mình nữa đâu. Có rất nhiều câu như thế. Quay về hơi thở và bước chân. Nhiều câu lắm, thầy không nhớ hết được, nhưng mà thầy dán đủ mọi nơi. Chúng ta sẽ có rất nhiều người cũng học thầy dán chữ chánh niệm đủ mọi nơi, trong bếp, trong nhà, trong mọi thứ. Lúc đầu thì còn nhìn, về sau nó coi như là một cái quạt hoặc một cái đồ đạc trong nhà ấy, nhìn nó cũng chẳng bao giờ đọc. Chẳng bao giờ nghĩ là có những câu đó, nhưng mà thực ra nó vẫn đập vào mắt chúng ta. Có rất nhiều thứ, có hình ảnh chư tăng, hình ảnh Đức Phật, hoặc là băng đĩa nghe pháp, tiện tay mà chúng ta bật lên. Còn cất chỗ nào mỗi lần bật là phải đi tìm thì rất là ngại. Có rất nhiều thứ nhắc nhở cho chúng ta về chánh niệm, về sự tôi thật, về cuộc đời. Nghe pháp, đọc sách. Ngoài ra còn những cách quan tâm khác, ví dụ quan tâm về vô thường. Cái này mình sẽ qua, cái này chắc chắn sẽ qua, mình chẳng làm gì cả, nó cũng qua, mình không mời nó cũng đến, nó đều vô thường, mình chẳng cần làm gì cả. Tại sao mình phải sợ suy nghĩ như thế? Kệ nó vô thường mà, nó đến rồi nó đi. Quán tưởng về sự vô ngã, mình không mời nó, nó không thuộc về mình, chẳng có cái gì thuộc về mình cả, mình không kiểm soát được một cái gì cả. Ngay cả những cái mình thích, mình ghét, những cái quyết định của mình cũng không làm chủ được cơ mà, nữa là những thứ khác. Cái thân này của mình cứ bảo nó đừng đau ốm, đừng bệnh tật, đừng già đi được không? Những cách suy nghĩ đó bình thường chúng ta có nghĩ không? Không. Có ai bảo chúng ta nghĩ điều đó? Có ai nói với chúng ta điều đó? Không. Thế thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải chủ động nghĩ. Và chúng ta sẽ thấy rằng hầu hết mọi người không ai đồng ý với chúng ta những điều đó cả. Mặc kệ họ. Và đừng chia sẻ. Nếu mà thấy người ta không hiểu, người ta không đồng ý, đừng chia sẻ. Việc chúng ta làm thực sự là bất cứ lúc nào chúng ta cũng nghĩ theo cái chiều hướng đó. Chúng ta quán tưởng đến nhiều thứ, cái khổ có mọi chỗ, đến sự đau khổ luân hồi, đến rất nhiều thứ khác. Rồi trong thực hành thiền, sự quán tưởng đó là những câu nhắc của thầy. Đến đây thầy hành thiền cùng mọi người, thỉnh thoảng thầy lại nhắc, dứt khoát buông bỏ suy nghĩ, thư giãn thoải mái biết mình. Là thầy có một số câu nó rất là đơn giản và rất là dễ nhớ: thư giãn thoải mái biết mình, hoặc là ba không: không chống đối, không mong cầu, không tìm cách thay đổi. Rất nhiều thứ, rất nhiều câu đó thường xuyên nhắc mình. Khi mình nhắc mình nhiều, nhất là khi ngồi đây mà có thầy nhắc, thì chúng ta sẽ thấy dễ hành thiền, dễ chánh niệm hơn rất là nhiều. Thế còn bình thường thì chúng ta phải tự nhắc cho nên thành thói quen. Thói quen nó sẽ đánh bạc những thói quen khác. Đấy là cách để dùng một cái định hướng gợi ý chủ động, định hướng gợi ý tốt, thay thế những cái định hướng gợi ý có hại, định hướng xấu. Càng quán tưởng nhiều thì chúng ta sẽ càng dễ thực hành. Càng nhắc nhở mình nhiều thì chúng ta sẽ càng dễ phát triển. Vậy hãy nhắc mình thật nhiều và đừng mong người khác nhắc, tự mình nhắc thôi. Khi lái xe, chúng ta tự nhắc mình thư giãn nào, thoải mái nào. Làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng nhắc mình hãy làm một cách thoải mái nhất. Khi chúng ta làm việc gì một cách thoải mái nhất, chúng ta làm tốt nhất, chúng ta thông minh nhất. Hãy để ý mà xem, khi chúng ta thoải mái nhất là chúng ta thông minh nhất, mà chúng ta làm tốt nhất. Khi chúng ta nói chuyện, mà nói chuyện một cách hoàn toàn thoải mái, không cần để ý người khác nghĩ về mình như thế nào. Mình thích thì mình cười, mình thích thì mình nói. Nói chuyện của chúng ta sẽ cuốn hút và có tác động người ta rất là nhiều. Còn khi nói chuyện chúng ta cứ lo người ta có hiểu không, hoặc là người ta có sợ người ta hiểu lầm không, mình phải nói thêm câu này không nhỡ người ta hiểu nhầm hay thế này nọ. Chúng ta nói chuyện chẳng ai nghe cả. Có khi chúng ta nói cả tiếng người ta không hiểu được chúng ta nói cái gì cả. Do vậy nên khi làm một việc gì một cách thoải mái nhất thì chúng ta làm tốt nhất. Đặc biệt là trong việc thực hành chánh niệm, thực hành thiền, chúng ta phải làm ở trong tình trạng thoải mái nhất, thư giãn, thoải mái biết mình. Luôn luôn là làm một cách thoải mái nhất. Thế nên thầy bảo khi thực hành thiền, điều đầu tiên là phải làm cho mình thoải mái và thư giãn. Chưa làm được điều đó, đừng làm được gì khác. Và khi bất cứ khi nào chúng ta mất sự thoải mái, mất sự thư giãn, chúng ta phải kiểm tra tại sao. Khi đó là chúng ta đã sai ở một chỗ nào đó. Được chưa? Khi đó là chúng ta đã sai ở một chỗ nào đó. Ta phải thoải mái đối với chính những cái điều mình không thích. Cái này khó hơn rất nhiều. Thoải mái đối với những điều mình không thích. Thoải mái đối với cả chính những cái thói hư tật xấu của mình. Đối với những thứ tồn tại mà mình chưa giải quyết được. Đối với những suy nghĩ suốt ngày đang hành hạ trong đầu chúng ta. Với sự thất niệm liên tục, chúng ta cũng phải thoải mái với nó, thoải mái và chấp nhận. Hai cái luôn luôn đi cùng với nhau. Đôi khi chỉ cần nhắc mình câu đó là cũng đủ có sức mạnh rồi. Thầy thường xuyên nhắc mình cái câu này: chẳng làm gì cả, hãy ngồi chờ cho cơn bão đi qua. Câu cũng rất là hay. Chỉ đơn giản ngồi chờ cho cơn bão đi qua. Và thường xuyên chúng ta có bão. Rất nhiều khi chúng ta chẳng làm gì cả, chỉ cần ngồi chờ cho cơn bão đi qua là đủ. Và thông thường chúng ta không làm điều đó. Chúng ta chống chọi rất là nhiều. Và trong quá trình chống chọi, tức là chúng ta không chấp nhận thực tế, không chấp nhận hiện tại. Trong quá trình chống chọi, phản ứng đó, chúng ta tạo thêm vấn đề, thậm chí còn lớn hơn vấn đề chúng ta đang đối diện. Do đó, cái câu cực kỳ hay. Ngồi chờ cho cơn bão đi qua. Kham nhẫn, chịu đựng, kiên nhẫn. Cái câu là câu nhắc nhiều nhất, câu có sức mạnh nhất. Kiên nhẫn, đối với người tu hành, kiên nhẫn cực kỳ có sức mạnh. Đó là điều gần như là một điều duy nhất mà chúng ta có thể nâng cực được. Kiên nhẫn này là quả thắng khác. Đừng mong cầu gì cả, đừng mong đợi gì cả. Thế thôi. Có rất nhiều câu mà thầy đã nhắc. Ví dụ đó chỉ là một cảm giác. Câu này rất hay. Tất cả chúng ta chỉ quy về đó là một cảm giác. Chúng ta bị tấn công rất nhiều, tấn công bằng các loại cảm xúc, các loại gợi ý định hướng của người khác hoặc của xã hội, vô tình hay cố ý tạo ra những luồng cảm xúc ở trong chúng ta, và cái cảm xúc đó chi phối cuộc đời của chúng ta. Chúng ta bị tấn công liên miên bởi những cảm xúc đó, và nó làm cho chúng ta lên bờ xuống ruộng suốt cả ngày. Một câu nhắc thôi, đó chỉ là một cảm giác. Sân phải không? Đó chỉ là một cảm giác. Câu nhắc đó giúp cho chúng ta quan sát, à, nó chỉ là một cảm giác, nó không liên quan gì đến câu chuyện đó. Chúng ta sẽ tập trung vào cảm giác thay vì tập trung vào câu chuyện. Nó sẽ cắt đứt cái cây nguồn gây sân thêm. Tham phải không? Đó chỉ là một cảm giác. Nó nhắc chúng ta quay lại quan sát cảm giác đó, chứ không vội chạy theo cái tham. Ghen tị, buồn, đau khổ, bất cứ cái gì chúng ta cũng quy về một câu, đó chỉ là một cảm giác. Nó giúp cho chúng ta tách khỏi sự việc đó, tách khỏi câu chuyện đó, và chúng ta bớt bị chi phối. Nó là một câu cực kỳ có sức mạnh. Đó chỉ là một cảm giác. Và dần dần chúng ta không tin vào nó nữa. Đó chỉ là một suy nghĩ. Chúng ta đã có hàng tỷ suy nghĩ, và chưa đến một phần nhỏ trong những suy nghĩ đó trở thành sự thật. Do vậy chúng ta không tin. Đó chỉ là một suy nghĩ. Đó chỉ là một cảm giác. Và ngồi chờ cho nó đi qua. Có rất nhiều thứ mà chúng ta tự nhắc mình. Đấy nhá. Thầy dạy rất là nhiều những cái câu như thế. Nhiệm vụ của mỗi người là thực hành, thực sự làm chứ không nghe. Tự nhắc mình cực kỳ nhiều trong tất cả các bài pháp. Thầy đã nói rất nhiều về những câu nhắc như vậy. Hãy nhắc mình thư giãn ở ngã tư, ngồi chờ đèn xanh đèn đỏ, thư giãn, thả lỏng cái tay ra, thả lỏng khuôn mặt ra, không cần làm gì cả ở đây và bây giờ. Và một câu nhắc mình nhiều nhất là gì? Bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Ngồi thiền chúng ta phải nhắc cái câu hàng trăm lần. Bây giờ không phải lúc nghĩ. Nhắc nhiều cho đến mức là tâm của chúng ta phải nghe lời của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhắc là nó nghe. Khi bước ra khỏi chỗ làm, nhắc mình. Bây giờ không liên quan gì chỗ làm nữa. Không nghĩ về chỗ làm nữa. Không nghĩ về công việc đó. Ra khỏi đó mà để lại đằng sau. Về nhà không mang việc ở ngoài đường về nhà. Bây giờ là nhà. Những việc đó không liên quan gì ở nhà. Nhắc thật nhiều thì dần dần chúng ta sẽ làm được. Ở đâu chúng ta trọn vẹn ở đó. Không đôi đi chỗ khác. Chúng ta sẽ làm được điều đó nếu mà chúng ta thường xuyên nhắc nhở. Thầy nhắc hàng ngày. Về bật pháp lên nghe thầy nhắc. Nhiều khi mà để nhắc cho có ấn tượng bởi vì nhiều người lắng tai lắm. Thầy nhắc nhiều lần nhưng mà không nghe. Đôi khi là thầy phải dùng rất là nhiều cách. Có lúc thì dỗ ngon dỗ ngọt, có lúc thì phải mắng mỏ, có lúc phải khó tính, có lúc phải trừng phạt, để cho mọi người ấn tượng về những lời nhắc đó. Tự kỷ luật bản thân mình. Chúng ta thực hành tương đối tốt. Ngày hôm nay thầy có nhắc đến một cái chuyện, giống như lần trước có lũ trẻ thầy dạy nó, mọi người nên làm như thế nhé. Hãy coi việc thực hành của mình một cách rất là bình thường, là một cái việc mà không có việc gì phải gây sức ép cho mình cả. Thầy thường xuyên nói việc thực hành cũng ngồi thiền giống như là chăn gà, đúng không? Chăn gà, chúng ta chỉ cần để cho con gà nó chạy loanh quanh ở trong cái lồng là được, đừng để cho nó ra khỏi lồng là được, đúng không? Cái bài này thầy dạy đối trẻ con rất là, chúng nó rất là dễ hiểu, rất là nhanh mà làm rất là tốt. Mà thực ra chúng ta làm được điều đó, chúng ta đừng coi nó là một việc gì mà ghê gớm, mà chúng ta coi đó là một việc chăn gà. Gà là những cái tâm của chúng ta. Cái lồng là cái gì? Cái lồng là cái thân này. Đừng để cho cái tâm này chạy ra khỏi thân là được. Còn ở trong cái lồng nó muốn đi đâu thì đi. Cái điều mà hầu hết mọi người bị sai lầm là chúng ta cố tình không cho con gà đi đâu cả. Chúng ta bắt nó phải đứng ở một chỗ quy định nào đó. Có làm được không? Về nhà thử làm xem có bắt con gà đứng một chỗ quy định nào đó không được, không biết em. Không làm được. Trừ khi chúng ta giết chết nó. Đúng không? Tâm của chúng ta cũng thế, bản chất của nó y hệt như con gà, nó chạy nhảy, nó ngọ nguậy, không bao giờ nó yên cả, lúc nó nghĩ chuyện này, lúc nó nghĩ chuyện khác. Nếu mà chúng ta bắt nó đứng yên cực kỳ khó. Việc của chúng ta là gì? Quay nó vào một cái lòng, xong rồi kệ cho nó chạy lung tung trong đầu, không quan tâm nó chạy chỗ nào cả, miễn là ở trong lòng. Khi chánh niệm cũng vậy, chúng ta biết bất cứ một cảm giác nào, miễn là ở trong thân mình, biết bất cứ một cái gì cả, không không quan tâm nó là cái gì, không cần lựa chọn, không cần phân biệt, miễn là nó vẫn ở trong mình là được. Dù là hơi thở, dù là cảm giác, dù là bất cứ cái gì, miễn là trong mình, giữ cái lòng gà là được. Dù cái lòng đó có thể đi, đứng, nằm, ngồi, chẳng quan trọng, gà vẫn ở trong lòng là được. Chúng ta đừng chấp là cái lòng gà là phải ngồi thì mới là thiền, còn nằm xuống thì không phải là thiền. Không phải, cái lòng dù bất cứ tư thế nào nó đều tốt cả, miễn là nó giữ được gà. Tất nhiên là trừ trường hợp cái lòng nó ham vui, dễ vui, ham chơi, nói nhiều thì có thể là con gà nó bay ra khỏi miệng lúc nào không biết. Giữ cái lòng như vậy là một việc chăn gà, một việc rất là đơn giản. Đấy cũng là một cách sống, một cách tu, đơn giản hóa mọi việc, cụ thể hóa mọi việc, và thậm chí hài hước đối với chính sự việc mình đang làm, chúng ta sẽ làm hoàn toàn khác. Tại sao mà một việc cực kỳ nghiêm túc như thế này mà thầy có thể làm thành một cái việc có vẻ buồn cười là việc chăn gà, đúng không? Bởi vì thầy có thể nghĩ việc đó trở thành một việc đơn giản. Khi nó là một việc đơn giản, chúng ta sẽ dễ làm hơn. Còn khi nó một việc chúng ta nghĩ là một việc cao siêu, một việc phức tạp, một việc mà nó làm tăng cái tôi của chúng ta lên, thì chúng ta sẽ rất khó làm. Đó là một việc đơn giản và đôi khi rất là hài hước. Một người hài hước, một người có thể tự cười mình, là một người trí tuệ và là một người tự do, một người giải thoát. Một người phiền não nhiều không bao giờ hài hước được, không bao giờ tự cười mình được, đúng chưa? Đó là những cách mà chúng ta tự tạo ra những gợi ý định hướng cho bản thân mình. Nhờ những gợi ý định hướng đó, chúng ta mới có thể tu tập được. Chúng ta sống giữa một vòng đời toàn phiền não, toàn những gợi ý định hướng lôi kéo chúng ta đi xuống. Để mà tu tập, để mà thoát ra khỏi cái vòng phiền não, chúng ta phải là một người rất mạnh mẽ và can đảm. Chúng ta phải rất chủ động trong cái hành trình thoát khổ đó của chúng ta. Do vậy, tất cả những gì thầy dạy, hãy làm thật nhiều, làm thật sự. Có như thế thì chúng ta mới thoát khổ được. Một số người hãy nhớ điều đó. Chúng ta đến đây tu, không phải là để tìm hạnh phúc. Có nhiều người nói với thầy rằng là con tu kém quá, con chẳng thấy niềm vui gì cả, con phiền não quá. Rất nhiều người đến đây ngồi thiền rất là chăm chỉ, ngồi rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà thực ra không phải là thiền, không phải là tu đâu. Ở nhà phiền não quá, đến đây phải cố ép tâm mình để làm sao cho bớt phiền não, cố gắng tập trung vào một cái gì đó, cố gắng tìm được một sự an lạc. Điều đó là hoàn toàn sai. Chúng ta tu tập, thực hành không phải là để tìm hạnh phúc, mà chúng ta tu là để đi tìm chân lý, tìm sự thật. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Tu để tìm hạnh phúc khác, mà tu để đi tìm sự thật. Mà sự thật là gì? Sự thật là khổ. Chúng ta tu để hiểu khổ, hiểu tại sao mình khổ. Đó là con đường duy nhất để chúng ta thoát khổ. Chúng ta tu không phải để đi tìm hạnh phúc, không phải đi tìm niềm vui, chứ? Nhắc mình nhiều vào. Mỗi một người thầy sẽ cho một câu nhắc khác nhau. Nó không phải là con tôi, nó là một chúng sanh. Nhắc nhiều vào, bất cứ lúc nào nhắc câu đó. Cái này không phải là tôi. Ngày mai tôi chết, hôm nay tôi chết rồi, những thứ này không. Cả mỗi người thầy cho một câu nhắc như thế, tương ứng với cả cái trường hợp của mình. Thì chúng ta nhắc càng nhiều thì chúng ta tu càng tốt, thầy càng đỡ vất vả, đúng không? Có ai cần hỏi gì không?
Thì đau ấy ạ, mình đã mình biết là đau rồi ạ, chẳng hạn mỏi cổ hoặc là vai rồi ạ, mình biết rồi ạ, nhưng mà nó cũng không, chưa nó không hết rồi ạ, và mình đang tác tác thì nó sang bắt đầu chú ý thấy rõ hơi thở đây ạ.
Vấn đề của con là muốn nó hết. Tại sao con phải muốn nó hết? Còn nhớ cái nguyên tắc 3 không của thầy không? Không mong cầu, không chống đối, không tìm cách thay đổi. Con không thích nó có mặt, nên là con chống đối nó, con tìm cách thay đổi nó. Đấy là vấn đề đầu tiên. Còn khi con không chống đối nó, con chấp nhận sự có mặt của nó, chẳng sao cả. Nó có mặt ok, nó không có mặt cũng ok. Nó có thể vẫn khó chịu, kệ nó. Việc của mình là biết sự khó chịu đó. Việc của mình là chăm con gà chứ không phải đập chết con gà. Việc của mình là biết nó. Biết nó tức là mình biết nó vẫn đang ở trong lòng rồi. Thế là ok, chỉ thế thôi. Chứ việc của mình là không phải là đập chết nó hoặc là không cho nó có mặt nhé. Không làm điều đó. Điều đó con phải đòi hỏi rất nhiều sự kham nhẫn. Với sự khó chịu, việc đầu tiên là chúng ta muốn cách chạy trốn. Chúng ta muốn chạy trốn, chúng ta muốn cách làm sao mà vùng vẫy thoát ra khỏi nó. Đấy là một gợi ý định hướng thói quen của chúng ta. Chúng ta thay bằng một gợi ý định hướng khác. Chấp nhận nó không phải là mình. Nó tồn tại là bởi vì con lý của nó. Mình chỉ ngồi chờ cho cơn bão đi qua. Con nạp vào trong tâm con vô số những định hướng ngược lại. Và như thế thì con đủ kiên nhẫn, đủ kham nhẫn để mà chỉ cần quan sát nó mà không tìm cách thay đổi nó. Khó chịu cũng được. Con có thể thả lỏng, con có thể điều chỉnh này nọ, nhưng mà nó vẫn còn khó chịu, lúc đó là chấp nhận. Chấp nhận và đơn giản là biết nó, mình nhắc mình, mình đang biết, đang có sự khó chịu trong người, tức là mình đang có trách nhiệm. Đúng không? Thế thôi, mọi thứ rất là đơn giản. Trí tuệ trực giác là kết quả của những gợi ý định hướng đúng sau khi đã qua xử lý, nó ra một kết quả gọi là trí tuệ trực giác. Hiểu không? Ví dụ những gợi ý định hướng là gì? Vô ngã. Tất cả mọi thứ trong tâm, trong thân chúng ta không thể nào điều khiển cái gì cả. Chúng ta nhìn theo gợi ý định hướng đó, mà chúng ta nhìn và chúng ta quan sát để chúng ta thấy được sự thật đó, thì nó ra một cái kết quả gọi là trí tuệ trực giác. Kết quả đó, trí tuệ trực giác có tác dụng là tẩy trừ phiền não. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Còn định niệm rồi những thứ gì, những thứ đó chẳng liên quan gì cả. Những cái từ ngữ đó không liên quan. Con hãy nhìn mọi việc một cách đơn giản nhất. Tự kỷ ám thị cũng hơi hơi đúng, có thể gọi là như thế. Nhưng mà tự kỷ ám thị là gì? Tự kỷ ám thị tức là tự thuyết phục mình, tự cho mình tin. Nó khác một cái là cái gợi ý định hướng. Ví dụ như là cứ nhắc mình, tôi là một người tốt, tôi là một người khỏe, tôi sẽ không bị bệnh. Nhắc liên tục như thế, với một sự chú tâm thì dần dần mình tin vào điều đó và nó cũng có tác dụng. Đấy gọi là tự kỷ ám thị. Thế còn gợi ý định hướng là khác. Gợi ý định hướng nó không có tính chất cưỡng bách như thế. Nó chỉ là một gợi ý thôi. Và gợi ý thế để cho mình bắt đầu nhìn sự việc theo cái hướng đó. Có một câu như thế này này. Chúng ta chỉ nhìn thấy những điều chúng ta nghĩ. Chúng ta chỉ nhìn thấy những điều chúng ta nghĩ. Khi chúng ta nghĩ về một điều gì, chúng ta nhìn về một hướng nào đó, thì chúng ta sẽ thấy được hướng đó. Chúng ta sẽ không thấy được hướng khác nếu mình không nghĩ về nó. Gợi ý định hướng là như thế. Từ trước nay chúng ta hoàn toàn nhìn theo một hướng, ví dụ như chỉ nhìn thấy nó là ngã, nó là vui, hoặc là cuộc đời là vui, hoặc là thế này thế nọ. Cuộc đời là thường chứ không phải vô thường, là bởi vì chúng ta không có một gợi ý định hướng ngược lại. Bây giờ chúng ta có một gợi ý định hướng ngược lại, à, nhìn dưới ánh mắt của vô thường, của vô ngã, của khổ, à, thì chúng ta sẽ thấy, à, đúng là như thế. Nó có rất nhiều thứ để cho chúng ta thấy thực sự nó là như vậy. Còn nếu chúng ta không có gợi ý định hướng đó, chúng ta không bao giờ nhìn thấy cái mặt đó. Cái đó là tự kỷ ám thị. À, tất nhiên mình muốn trở thành một người như thế nào đó cũng là tốt. Ừ. Nhưng mà dù sao nó vẫn là muốn trở thành. À, đi tu là mình không muốn trở thành cái gì cả. À, tức là mình vẫn nghĩ có một cái ngã, có một cái tôi. Thì mình mới muốn cái tôi của mình trở thành như thế này, như thế kia. Còn chúng ta thực hành chánh niệm là để gì? Để thấy rằng thật sự thân tâm này không có gì gọi là tôi cả. Thì là tại sao còn muốn cái tôi này phải trở thành một cái tôi như thế nào nữa, đúng không? Chúng ta nhìn thấy rõ, à, bây giờ mình đang sân, biết rất rõ mình đang sân, cảm nhận rõ cái sự sân đó như thế nào, đó. Và thấy rằng sân nó chỉ là một cảm giác, nó đến rồi nó đi. Đó là cách nhìn đúng, gợi ý đúng. Còn chúng ta nghĩ rằng mình phải trở thành người từ bi, đó. Luôn luôn nghĩ như thế thì khi sân đến là chúng ta sẽ áp xuống. Lẽ ra sân không nên có mặt ở đây, mình là một người từ bi không ạ? Mình phải làm cách nào để cho không sân? Chúng ta nhắm mắt lại trước thực tế thì chúng ta không bao giờ hiểu được thực tế, đúng chưa? Mà chúng ta chỉ cố gắng là nhắm mắt lại cái thực tế sân, mở mắt ra với cái thực tế từ bi để cố gắng mình trở thành người từ bi, mà chúng ta không ý thức được cái sân đấy. Là cái việc gọi là thay vì để con quỷ lộ ra trước ánh sáng thì chúng ta đẩy con quỷ vào trong bóng tối, và nó săn đuổi chúng ta từ trong bóng tối còn nguy hiểm hơn rất nhiều khi nó lộ mặt ra trước ánh sáng, nhớ không được gì phải làm thế. Imaiya,
Imaiya,
Namahano,
Namahano,
Namapatipatiya,
Namapatipatiya,
Bhutam Bhujehimi,
Bhutam Bhujehimi,
Imaiya,
Imaiya,
Namahano,
Namahano,
Namapatipatiya.
Yeah. sạch làm đây, hay là món riêng lành để dứt khỏi những